là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ hai.
Ban tuyên giáo Trung ương khai trương ứng dụng thông tin tuyên giáo.
1 triệu liều vaccine Hayatvac sản xuất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã về đến Hà Nội.
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất chỉ mở chuyến bay đưa khách từ Hà Nội đi.
Phần tin thế giới có những thông tin, Anh đàm phán với 11 quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.
Từ tháng 10 tới, trẻ em Philippines từ 12 tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quyết định của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy và giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương. Để góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày thêm trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong việc tham gia xây dựng lực lượng công an. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát phải bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, cơ quan đơn vị, thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm, giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Hết sức coi trọng công tác giám sát, qua đó kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy nhân rộng, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm. Phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp trong từng thời điểm, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ hai theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cụ thể, tại phiên họp, Ủy ban tiến hành thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội năm 2021, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Pháp luật năm 2021, dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2021 và dự kiến chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Pháp luật, thông qua chương trình giám sát của Ủy ban Pháp luật năm 2022. Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến đại biểu tán thành với nội dung cơ bản tại báo cáo của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban Pháp luật. Đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành, các đại biểu cho rằng công tác thi hành hiến pháp pháp luật đã được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực, góp phần đưa luật pháp đi vào cuộc sống. Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, với tinh thần trách nhiệm khẩn trương, phiên họp thẩm tra đã hoàn thành nội dung đề ra. Qua thảo luận, các ý kiến đại biểu đều cơ bản tán thành và đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương trong công tác thi hành hiến pháp pháp luật. Việc ban hành quy định chi tiết đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đưa luật pháp lệnh, nghị quyết vào cuộc sống. Một số ý kiến đại biểu đề nghị báo cáo của Chính phủ cần tiếp tục làm rõ, sâu sắc hơn kết quả thực hiện các yêu cầu theo quy định của nghị quyết này, làm rõ những chuyển biến trong việc tăng cường công tác triển khai thi hành hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua từng năm. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, trên cơ sở lấy ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nội dung thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, phiên họp diễn ra đến ngày mai, ngày 30 tháng 9.
Sáng nay, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2021, được tổ chức theo hình thức trực tuyến. với 1.780 điểm cầu trong cả nước, cùng hơn 43.000 đại biểu tham dự. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Vũ Hữu Kiên, Trưởng phòng Tuyên huấn Hải quân trình bày báo cáo hai chuyên đề: Đường Hồ Chí Minh trên biển, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc, và tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao sự tham gia đầy đủ của các đại biểu, trong đó Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến nhất với 543 điểm cầu của các quận, huyện, thị ủy cùng hơn 11.000 người tham dự. 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin tuyên truyền tháng 10 năm 2021 được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các ban tuyên giáo tỉnh, thành ủy trong cả nước tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống về kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Tiếp tục bám sát hội nghị Trung ương 4 khóa 13 sắp khai mạc tới đây, làm nổi bật các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2021, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tham dự lễ khai trương ứng dụng thông tin tuyên giáo và ra mắt hình thức mới 3 bản tin: thông tin sinh hoạt chi bộ, thông tin báo cáo viên và thông tin công tác tuyên giáo. Việc ứng dụng thông tin tuyên giáo đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin rất hữu ích, giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên dễ dàng tiếp cận thông tin ở mọi lúc, mọi nơi. Từ đó, lan tỏa thông tin tích cực tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Sáng nay, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và các hội nghị liên quan diễn ra theo hình thức trực tuyến. Năm nay, các nước ASEAN đã đồng thuận nối lại các cuộc họp tham vấn với 3 nước đối tác đối thoại bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác trong phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống đã và đang nổi lên trong khu vực. Trước đó, ngày 28 tháng 9, các nước ASEAN và đối tác đối thoại đã có phiên họp chủ bị SOMTC cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và các hội nghị liên quan.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 19 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Theo đó, tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định pháp luật. Hạn mức giao dịch thẻ của khách hàng mở bằng phương thức điện tử phải đảm bảo tổng hạn mức giao dịch qua thẻ ghi nợ không vượt quá 100 triệu đồng một tháng. Việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử không áp dụng với khách hàng cá nhân là người nước ngoài.
Tổng sản phẩm trong nước 9 tháng ước tính tăng 1,42% do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh hưởng nặng nề của dịch thể hiện trên GDP quý 3 giảm 6,17%. Ảnh hưởng nặng nề nhất trong quý này là khu vực công nghiệp. Tính chung 9 tháng, GDP vẫn ở mức tăng trưởng dương. Trong đó, lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng hơn 2,7%, đóng góp 23,5% vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng gần 3,6%, đóng góp hơn 98,5%. Ngược lại, khu vực bị tác động lớn nhất là dịch vụ giảm 0,69%, làm giảm hơn 22%. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đã đóng vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong đại dịch. Kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt khá so với cùng kỳ. Đồng thời, ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Điểm sáng của nền kinh tế vẫn là hoạt động xuất nhập khẩu. Xuất khẩu đạt mức hơn 240 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,8%, trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu đạt hơn 242,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, vụ bưởi năm 2021, thành phố Hà Nội dự kiến thu hoạch hơn 110.000 tấn. Hiện diện tích bưởi toàn thành phố đạt gần 8.000 ha, trong đó có khoảng 6.500 ha cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau nên đáp ứng yêu cầu giải vụ và tiêu thụ quả với nhiều đặc sản: bưởi Hồ Phú Xuyên, bưởi Diễn, bưởi tôm vàng Đan Phượng được trồng tập trung tại các huyện Chương Mỹ, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn. Giá trị sản xuất thu từ trồng bưởi đạt 500 đến 650 triệu đồng một hectare một năm. tại các địa phương trên. Bưởi được coi là cây trồng nông nghiệp chính vì có giá trị thu nhập hàng năm cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và một số loại cây trồng khác. Bưởi cũng được coi là lợi thế tại nhiều địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn bưởi ở Hà Nội tiêu thụ ở dạng quả tươi, chưa qua sơ chế, đóng gói nhãn mác. Sản phẩm bưởi chủ yếu do nông dân tiêu thụ thông qua tư thương nên giá thành bấp bênh.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, các địa phương trên địa bàn quận Hà Đông đã tích cực thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo quyết định 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời tăng cường vận động xã hội hóa tặng quà, nhu yếu phẩm cho những trường hợp khó khăn bị tác động trực tiếp của đại dịch. Thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định số 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông đã xét duyệt hỗ trợ cho một số người lao động tự do bị mất việc làm ở khu vực phong tỏa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hồ sơ cho trên 2.000 lao động tự do thuộc các ngành nghề dừng hoạt động theo văn bản của thành phố. Bên cạnh việc quan tâm hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch, phường cũng đã duy trì các chốt vùng xanh ở các khu dân cư, khuyến khích các cơ sở sản xuất, các hộ kinh doanh hoạt động trở lại, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dương Nội, quận Hà Đông cho biết.
Chúng tôi cũng đang cho rà soát tất cả các cái doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn và tổ chỉ đạo các cái tổ công tác đi kiểm tra thì các cơ sở doanh nghiệp sản xuất họ có các phương án phòng chống dịch, đảm bảo quân số, lực lượng, đối tượng đi làm thì chúng tôi đã tạo điều kiện để cho hoạt động theo cái tinh thần chỉ đạo của chỉ thị 22 để đảm bảo cái phát triển kinh tế xã hội cũng như tạo cái công ăn việc làm cho người lao động. Thế còn đối với các cái trường hợp các cái chợ dân sinh, các cái trung tâm thương mại siêu thị, các cái hộ kinh doanh tiểu thương thì chúng tôi yêu cầu là phải bố trí các cái điểm quét mã QR code để quản lý cái người ra vào với cái phương châm là tạo điều kiện tốt nhất cho các cái cơ sở sản xuất, các cái doanh nghiệp trên địa bàn được hoạt động theo cái chỉ thị. Thế còn một số các cái loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh mà vẫn chưa được hoạt động theo chỉ đạo thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra để giám sát. Đặc biệt đây là các cái cơ sở mà kinh doanh các cái cơ sở tôn giáo tín ngưỡng rồi là các cái hoạt động kinh doanh có điều kiện như là karaoke internet hiện nay vẫn chỉ đạo là tạm dừng. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái việc kiểm tra.
Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Hà Đông, cơ quan thường trực đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận trong việc triển khai quyết định 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn các phường triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời để giúp cho các đối tượng sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Các địa phương trên địa bàn quận Hà Đông đã vận dụng hết sức linh hoạt trong việc vừa tuyên truyền, vừa ban hành kế hoạch và tiếp nhận hồ sơ, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động được hưởng chế độ theo quy định. Bên cạnh đó, phường cũng đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đủ điều kiện mở cửa trở lại hoạt động, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường La Khê, quận Hà Đông cho biết.
Ủy ban Nhân dân phường thì cũng thực hiện cái sự chỉ đạo chung đấy thì vẫn hỗ trợ cho tất cả những cái đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn mà được phép sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ để cho những cái mặt hàng thiết yếu được kinh doanh sản xuất bình thường bán hàng cũng như các siêu thị hoặc là các cái cửa hàng kinh doanh có điều kiện. Chúng tôi có tất cả những cái điểm chốt, ví dụ như là khi ra vào chợ thì là mọi người dân đều phải thực hiện 5K, đeo khẩu trang, khoảng cách và quét mã QR code. Đối với những cái lao động mắc kẹt ở các tỉnh xa mà các chủ đầu tư người ta chưa kịp thời quan tâm ấy, thì là chúng tôi đã phát kịp thời lương thực thực phẩm để đảm bảo an toàn cho tất cả 100% lao động tự do sống trên địa bàn để đảm bảo cuộc sống cho mọi người.
Từ nguồn xã hội hóa của quận và các phường cùng với sự hỗ trợ của một số nhà hảo tâm thông qua quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội, toàn quận Hà Đông đã hỗ trợ hàng chục tấn gạo và một số nhu yếu phẩm cho người lao động ngoại tỉnh thuê trọ trên địa bàn, đồng thời thực hiện chi trả cho các đối tượng thuộc diện theo quy định. Trong tình hình mới hiện nay, quận Hà Đông đã xác định hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhân dân trên địa bàn khôi phục, mở rộng sản xuất, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua 7 nghị quyết chính sách liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo. Trong đó có nghị quyết tiếp tục thực hiện chương trình sữa học đường, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, năm học 2021-2022, chương trình sữa học đường sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện tại các trường mẫu giáo và tiểu học theo cơ chế chính sách cũ. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tỷ lệ trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học tham gia chương trình sữa học đường toàn thành phố đạt 91,43%. 12 quận gồm Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm sẽ do ngân sách quận đảm bảo kinh phí. 18 huyện thị xã gồm Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín và Ứng Hòa sẽ do ngân sách thành phố bổ sung kinh phí để thực hiện hỗ trợ. Về định mức thụ hưởng, các em được uống sữa tươi 5 lần một tuần của 9 tháng đi học, mỗi ngày uống một lần, mỗi lần một hộp 180ml.
Sáng nay tại Hà Nội, Tổ chức Hỗ trợ Người Cao Tuổi Quốc tế phối hợp với Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức lễ ra mắt dự án giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam. Dự án có tổng trị giá 2,75 triệu đô la Mỹ, hơn 62 tỷ Việt Nam đồng, do chính phủ Nhật Bản tài trợ, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm, đến tháng 9 năm 2024. Mục tiêu nhằm hỗ trợ cải thiện tình hình thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thông qua tăng cường sự tham gia của người cao tuổi trong các hoạt động tăng thu nhập và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội dựa vào cộng đồng. Dự kiến sẽ có 27.000 người được hưởng lợi trực tiếp từ dự án, trong đó phần lớn 70% là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Mùa hè năm nay để lại nhiều dấu ấn với tuổi trẻ cả nước. Dù không phải là lực lượng tuyến đầu, song có thể thấy ở trên mặt trận chống dịch, màu áo xanh của tuổi trẻ đã có mặt ngay từ những ngày đầu bằng rất nhiều những việc làm, hoạt động thiết thực góp phần hỗ trợ người dân phòng chống và ổn định cuộc sống, thích ứng trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Năm 2021 là năm thứ 22 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai. Trong gần 3 tháng triển khai, các cấp bộ đoàn đã thành lập hơn 24.800 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút sự tham gia của hơn 1 triệu đoàn viên thanh niên với tổng nguồn lực huy động trị giá gần 200 tỷ đồng, sửa chữa 3.405 km, làm mới 741,18 km đường giao thông nông thôn, trồng mới gần 3 triệu cây xanh, xây mới 1.151 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quảng đỏ, nhà bán trú, tiếp sức mùa thi và giới thiệu việc làm cho gần 259.000 thanh niên.
Thưa quý vị, tiếp tục hành trình cùng em học tốt trong đại dịch COVID-19, hưởng ứng phát động sóng và máy tính cho em, quận Bắc Từ Liêm là điểm đến thứ 3 của chương trình trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Ban Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện. Hoạt động ý nghĩa này đã kịp thời giúp các học sinh nghèo không bỏ lỡ cơ hội học tập, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên. Chương trình trao tặng 30 bộ thiết bị học trực tuyến bao gồm 15 máy tính bảng Kindle Fire HD8, 15 điện thoại Samsung Galaxy M02 6,5 inch và các thiết bị bổ trợ gồm bộ phát Wi-Fi, tai nghe Sony, SIM 4G Vinaphone và dụng cụ học tập gồm vở, bút viết cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Thiết thực hưởng ứng chương trình sóng và máy tính cho em do Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động, Ban Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ tiếp tục đến với các huyện Mỹ Đức, Mê Linh trong tuần này, trực tiếp và sớm nhất có thể để trao gửi tình cảm, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, tiếp sức cho các em có điều kiện học tập tốt hơn trong đại dịch, bình đẳng trong tiếp cận phương thức học online.
Tiếp theo chương trình, sáng nay 30 tập thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã trao tặng 30 bộ thiết bị học trực tuyến cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa. Các em học sinh được nhận thiết bị học tập lần này đều thuộc diện hộ nghèo, gia cảnh khó khăn, ông bà bố mẹ đau yếu hoặc thiếu vắng sự chăm lo của bố hoặc mẹ. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình mất việc, thu nhập giảm sút. Với trách nhiệm xã hội của nhà báo, mong muốn chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho các em học sinh của thành phố, Ban Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động. Tổng giá trị 30 suất quà tặng, lần này là gần 75 triệu đồng. Mỗi suất quà bao gồm một điện thoại thông minh và các thiết bị hỗ trợ như tai nghe, SIM 4G và dụng cụ học tập như vở, bút viết. Đống Đa là địa phương thứ tư sau huyện Ba Vì, huyện Thạch Thất, quận Bắc Từ Liêm, được chương trình cùng em học tốt trong đại dịch COVID-19 ghé thăm, tặng quà các em nhỏ khó khăn với tất cả tình cảm ấm áp nhất, mong muốn phần nào giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, không chỉ trong thời gian dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.
Vào hồi 2 giờ 15 sáng ngày hôm nay 29 tháng 9, tại sân bay quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ bàn giao 1 triệu liều vaccine Hayasvac gồm phòng chống COVID-19 đầu tiên sản xuất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đây là giao dịch đầu tiên đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác phát triển trong lĩnh vực dược phẩm, y tế của hai quốc gia Việt Nam và UAE.
Thưa quý vị và các bạn, trường nghề được biết đến với thực hành chiếm khoảng 70%. Tuy nhiên, khi chuyển sang học trực tuyến, vì dịch bệnh COVID-19 kéo dài, những tiết thực hành gần như đóng băng, sinh viên lỡ dở cơ hội tốt nghiệp, còn thị trường lao động có nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nhân lực, phản ánh của phóng viên thời sự. Suốt đợt dịch đầu năm đến giờ, anh Đảm đã dần quen với hình thức giảng dạy trực tuyến. Mọi góc máy quay đều được bố trí cẩn thận, một giáo viên thuyết trình, một giáo viên thực hành trực tiếp, cả hai bổ trợ để truyền tải các hình ảnh chân thực nhất đến cho sinh viên. Song trường đó là chưa đủ đối với thực hành nghề công nghệ ô tô. Anh Nguyễn Văn Đảm, Phó trưởng khoa công nghệ ô tô, trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội cho biết.
Để dạy cho học sinh được phần lý thuyết, và phần hướng dẫn phần ban đầu, phần thực hành, thì cơ bản là học sinh đã nắm được và đáp ứng nội dung. Tuy nhiên mà cái phần thực hành kỹ năng nghề và thực tập, thì quả thật là chúng tôi cũng gặp khó khăn và các em thì cũng chưa được thực tập.
Mong ngóng trở lại trường là tâm lý của hầu hết sinh viên trường nghề. Khi thực hành nghề không chỉ dừng lại ở việc nghe, nhìn mà phải được thao tác trên máy móc, được cầm tay chỉ việc. Em Đỗ Văn Hiệp, tỉnh Vĩnh Phúc và ông Trần Việt Hùng, Phó Hiệu trưởng Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội nói.
Trong dạy nghề thì dạy kỹ năng là quan trọng nhất. Trực tiếp trên các mô hình, các máy móc thiết bị, trang thiết bị cũng như là người dạy sẽ truyền tải trực tiếp cái kiến thức và cầm tay chỉ việc cho người học trực tiếp thì nó sẽ tốt hơn.
Dịch bệnh kéo dài cũng kéo theo rất nhiều sinh viên chưa thể tốt nghiệp ra trường. Trong khi đó, sức ép lên các trường nghề ngày càng lớn, số tiết học lý thuyết đã cạn dần, thực hành nghề, thực tập tại doanh nghiệp sẽ chỉ thực hiện được khi sinh viên quay trở lại trường. Em Hà Thị Quỳnh và chị Phạm Thị Thu Hằng, trưởng phòng đào tạo quản lý học sinh sinh viên trường cao đẳng nghề Long Biên cho biết thêm.
Nếu mà theo tiến độ thì có thể cuối năm nay bọn em đã được ra trường rồi ạ. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh thì có thể là sang đến năm sau bọn em mới có thể bảo vệ được luận án tốt nghiệp của mình.
Còn nếu như có mong muốn kỳ vọng tổ chức đào tạo hay là ôn thi hay thi bằng hình thức online đi nữa thì cái cơ sở máy móc rồi là trang thiết bị của các em không thể đáp ứng được nhiều trên trường được. Cho nên chúng tôi cũng khó có thể có những cái thước đo để có thể là đánh giá được và để cho các em tốt nghiệp được.
Theo thống kê, hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã phải dừng việc dạy và học ngay từ đầu đợt dịch COVID-19, đồng nghĩa với hơn 300.000 sinh viên đã lỡ cơ hội việc làm. Và chuỗi cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp sẽ có thể bị đứt gãy. Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đề nghị.
Khi mà dịch bệnh chúng ta đã từng bước kiểm soát được, rất là nhiều địa phương thì đã có những cái điều kiện để chuẩn bị mở lại các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong một cái điều kiện bình thường mới, thì chúng ta phải mở lại các trường nghề. Vì đây là một cái điều kiện hết sức quan trọng để chúng ta chống cái thiếu hụt lao động có kỹ năng. Và qua đó cũng góp phần vào cái hạn chế cái việc mà đứt gãy cái chuỗi cung ứng lao động kỹ thuật theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Học đi đôi với hành, điều này thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Khi kỹ năng nghề không thể hoàn thiện chỉ qua các tiết học trên máy tính, Hà Nội đang từng bước kiểm soát dịch, do đó kịch bản mở cửa đón sinh viên trở lại an toàn cần được các nhà trường chuẩn bị sẵn sàng.
Sáng nay tại buổi giao ban công tác 9 tháng năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, quý 3 năm 2021, trong khi sản lượng điều hành bay đi và đến giảm mạnh tới 78%, thì điều hành bay quá cảnh lại tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động vận tải hàng không của các nước đã hồi phục và đang tăng trưởng trở lại. Cũng tại cuộc họp, theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, đối với việc khôi phục hoạt động vận tải hàng không sau dịch, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng phương án và tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, Bộ Y tế đã cơ bản đồng ý và ủng hộ phương án hành khách chỉ cần đáp ứng điều kiện tiêm một mũi vaccine hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19. Trường hợp hành khách không thuộc hai đối tượng này phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất trong việc triển khai kế hoạch bay nội địa trở lại nằm ở phía các địa phương, đặc biệt là Hà Nội. Trước mắt, để khắc phục tình trạng này, Cục đề xuất chỉ mở chuyến bay đưa khách từ Hà Nội đi mà không đưa về Hà Nội, chiều ngược lại sẽ chỉ chở hàng.
Từ ngày 1 tháng 10 tới, đi đăng kiểm không phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Theo đó, giấy tờ và thủ tục đăng kiểm xe được chia thành hai loại, gồm đăng kiểm lần đầu và định kỳ. Khi đăng kiểm lần đầu, thủ tục gồm xuất trình giấy đăng ký xe, nộp bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe sản xuất, lắp ráp trong nước, nộp bản chính chứng nhận kiểm định cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo. Khi đăng kiểm định kỳ, chủ xe chỉ phải xuất trình giấy tờ đăng ký xe. Riêng với trường hợp xe mới cải tạo, phải nộp kèm bản chính giấy chứng nhận kiểm định cải tạo xe. Cũng tại thông tư này, đối với các xe kinh doanh vận tải và xe thuộc đối tượng phải lắp ráp thiết bị, giám sát hành trình, camera, chủ xe phải khai báo về việc kinh doanh vận tải vào phiếu hồ sơ, cung cấp thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang điện tử quản lý điện tử thiết bị giám sát hành trình.
Để từng bước phục hồi hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường sắt phù hợp với tình hình mới, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã dự kiến hai phương án tổ chức chạy tàu khách từ mùng 1 tháng 10 tới đối với tàu thống nhất và tàu khu đoạn trên các tuyến. Đối với tàu thống nhất chạy trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, phương án 1 dự kiến trong tháng 10 tổ chức chạy lại 3 đôi tàu, cụ thể từ mùng 1 tháng 10 tổ chức chạy tàu khách SE7, SE8, từ mùng 7 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE3, SE4, từ 14 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE5, SE6. Phương án 2 dự kiến từ ngày mùng 1 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE7, SE8, từ ngày mùng 14 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE3, SE4, từ ngày 21 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE5, SE6.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Anh sẽ đàm phán với 11 quốc gia thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương để tham gia hiệp định mà quốc gia này coi là một phần quan trọng trong kế hoạch đa dạng hóa thương mại của nước này sau khi rời Liên minh châu Âu-EU. Anh hy vọng sẽ tạo ra địa vị tương xứng trong hoạt động thương mại thế giới với tư cách là nước xuất khẩu hàng tiêu dùng cao cấp và dịch vụ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, hiệp định này sẽ giúp mở rộng các thỏa thuận thương mại mà Anh đang cố gắng đạt được hoặc đã ký kết với các nước thành viên trong CPTPP.
Hy Lạp đã quyết định mua 3 tàu khu trục của Pháp. Động thái này nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Giao dịch này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng và an ninh chiến lược do Tổng thống hai nước ký kết.
Cơ quan quản lý chương trình mua sắm vũ khí quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cho ra mắt tàu ngầm nội địa thứ 3 có trang bị tên lửa đạn đạo. Đây là chiếc tàu thứ 3 do nước này tự chế tạo và đóng. Sau khi hoàn tất thử nghiệm, tàu ngầm mới này dự kiến sẽ được chuyển giao cho lực lượng Hải quân Hàn Quốc vào năm 2024. Chiếc tàu ngầm này có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với 6 ống phóng thẳng đứng.
Từ tháng 10 tới, trẻ em Philippines từ 12 tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là quyết định được nước này đưa ra trong nỗ lực nâng tỷ lệ tiêm chủng của cả nước, cũng như chuẩn bị mở cửa lại trường học.
Theo thông tin từ chính phủ Romania, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua đã tăng lên 11.049 trường hợp, mức cao nhất từ trước tới nay. Hiện Romania chỉ còn 26 giường trống trong khu điều trị tích cực và khó có thể bổ sung vì tình trạng thiếu nhân viên y tế. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền Romania đang xem xét áp đặt các lệnh hạn chế nghiêm ngặt hơn.
Bản tin thể thao.
Do diễn biến của dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã nghiên cứu và quyết định phương án đá tập trung AFF Cup 2020. Quốc gia được chọn đăng cai giải đấu là Singapore. 10 đội tuyển quốc gia tham dự sẽ hoạt động theo cơ chế bong bóng khép kín. Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Bảng A có sự góp mặt của Thái Lan, Myanmar, Philippines và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Đông Timor. Các trận đấu được tổ chức từ ngày 5 tháng 12, 2021 đến 1 tháng 1, 2022. Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội thứ nhất và đội thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Vòng bán kết sẽ diễn ra theo thể thức trực tiếp sau hai lượt trận đi và về. Hai cặp bán kết lượt đi là lượt diễn ra vào ngày 22 tháng 12 và ngày 23 tháng 12. Hai trận lượt về được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 và 26 tháng 12. Hai đội thắng tại bán kết sẽ đá chung kết lượt đi vào ngày 29 tháng 12 và đá chung kết lượt về vào ngày 1 tháng 1, 2022. Hai đội thua tại bán kết sẽ xếp đồng hạng 3. Lượt trận UEFA Champions League rạng sáng nay đã chứng kiến những cuộc đối đầu đỉnh cao và không ít bất ngờ. Ở trận đấu tâm điểm giữa Paris Saint-Germain và Man City, đội chủ nhà đã có được chiến thắng 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Lionel Messi với một bàn thắng tuyệt đẹp. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của siêu sao người Argentina trong màu áo Paris Saint-Germain. Bàn thắng trước đó được ghi do công của Gueye ngay ở phút thứ 8. Chiến thắng đậm nhất thuộc về Liverpool khi thầy trò Jurgen Klopp vượt qua Porto ngay tại Dragao. Chỉ mất hơn 17 phút đội khách đã có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Salah. Mane điền tên mình lên bảng điện tử nhân đôi cách biệt cho đội khách. Bước sang hiệp 2, đoàn quân của Jurgen Klopp nâng tỷ số lên thành 3-0 sau pha dứt điểm lạnh lùng của Salah. Dù chỉ được vào sân ở phút 67, nhưng Firmino đã nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét với hai bàn thắng liên tiếp sau hai pha đối mặt với thủ môn của đội chủ nhà. Trận đấu khép lại với thắng lợi giòn giã 5-1 cho nửa đỏ vùng Merseyside. Bất ngờ lớn nhất diễn ra trên sân Bernabeu trong trận đấu giữa Real Madrid và Serif tới từ Moldova. Phút thứ 25, Cristiano tung ra đường truyền tuyệt hảo cho Joshi Poip đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 65, Vinicius nỗ lực đi bóng và kiếm được quả 11m. Karim Benzema lãnh trọng trách sút phạt đền và anh không bỏ lỡ cơ hội để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Real Madrid đã phải nhận thất bại 2-1 ngay trên sân nhà khi Sebastian Thin bất ngờ tung ra cú sút tuyệt đẹp ngay ở phút 89. Ở các trận đấu khác, Club Brugge cũng gây chấn động khi thắng 2-1 ngay trên sân của RB Leipzig. Trong khi đó, dù đã vượt lên dẫn trước nhưng việc thi đấu thiếu người từ sớm đã khiến AC Milan thua ngược 1-2 trước Atletico Madrid ở những phút cuối.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Thảo, Bảo Nhật và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.